Đài Paris RFI Châu Âu Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 11 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi đầu chuyến công du châu Á và sẽ kéo dài thêm một ngày để dự thượng đỉnh Đông Á. Trung Quốc cho chạy thử tàu nạo vét khổng lồ sẽ được dùng để xây đảo nhân tạo. Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với chủ tịch vùng Catalonia bị trút phế. Nhà Trắng phê chuẩn báo cáo khẳng định con người là tác nhân chính của biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đến Nhật Bản sau khi ghé Hawaii và thăm Trân Châu Cảng, khởi đầu chuyến công du năm nước châu Á kéo dài 12 ngày. Đây là chuyến thăm châu Á dài nhất của một Tổng thống Mỹ kể từ 25 năm qua, với Bắc Triều Tiên, tự do hàng hải và thương mại là những chủ đề chính.
Tại Hawaii, Tổng thống Mỹ và phu nhân được Thống đốc Hawaii và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương tiếp đón. Sau khi họp kín với Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ, ông Trump đến Trân Châu Cảng thăm đài tưởng niệm các thủy thủ Mỹ tử nạn trong vụ tấn công hồi đệ nhị thế chiến. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ bay đến Nhật Bản trước khi tới Hàn Quốc ngày 7 tháng 11 với mục đích tạo ra một mặt trận chung đối phó với Bắc Triều Tiên. Tiếp theo, ông thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 10. Tại đây, ông Trump sẽ cố gắng thuyết phục Tập Cận Bình cứng rắn hơn trước Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ rất được chờ đợi tại hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 10 tháng 11 tại Đà Nẵng. Trả lời Fox News, ông Donald Trump cho biết rất có thể sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Putin ở Việt Nam để bàn bạc về Bắc Triều Tiên, Syria và Ukraine. Theo tờ Star and Stripes, Tổng thống Trump chuẩn bị hai bài diễn văn quan trọng sẽ đọc trước Quốc hội Hàn Quốc và tại thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Nhà Trắng nói rằng chuyến công du này của ông Donald Trump sẽ nhấn mạnh cam kết về mối liên minh và đối tác lâu dài, đồng thời tái khẳng định sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc xúc tiến một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do cởi mở. Hết lời chuẩn. Các nhà quan sát cho rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do cởi mở là quan niệm mới trong chính sách của ông Trump tại châu Á, có thể là thành lũy trước sự bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực. Chặng cuối chuyến công du của Tổng thống Trump là Philippines.
Tuyên bố với giới báo chí Mỹ hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo là trong chuyến công du châu Á lần này, ông sẽ ở lại Philippines thêm một ngày nữa để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trong chuyến công du đến năm nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, ban đầu ông Trump dự kiến chỉ tham dự hai hội nghị thượng đỉnh là thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và thượng đỉnh ASEAN ở Manila, chứ không dự thượng đỉnh Đông Á ở thành phố Angeles, Philippines trong hai ngày 13 và 14 tháng 11. Theo hãng tin Bloomberg, các chuyên gia về chính sách đối ngoại đã cảnh báo là quyết định của Tổng thống Trump không dự thượng đỉnh Đông Á, hội nghị mà người tiền nhiệm Obama thường xuyên có mặt, có thể khiến cho các đối tác châu Á thêm lo ngại về cam kết của Mỹ đối với khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do mối đe dọa Bắc Triều Tiên và với việc Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Các quan chức của chính quyền Obama trước đây cũng đã chỉ trích quyết định của ông Trump không dự thượng đỉnh Đông Á, cho rằng làm như vậy sẽ mở đường cho Trung Quốc nắm giữ vai trò lãnh đạo khu vực. Nhưng hôm qua, Tổng thống Trump cho biết là vào cuối chuyến công du châu Á, thay vì quay trở lại Hawaii, ông sẽ ở lại Philippines thêm một ngày để dự thượng đỉnh Đông Á, và theo Tổng thống Mỹ, đây sẽ là ngày quan trọng nhất. Còn theo một cố vấn của chính phủ Hàn Quốc được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, Seo-un mong muốn là ông Donald Trump đừng lặp lại những lời đe dọa Bình Nhưỡng khi phát biểu với Quốc hội Hàn Quốc, bởi vì làm như thế sẽ khiến ông Tổng thống Moon Jae-in lâm vào thế khó xử và lúc này chuẩn bị đón tiếp Thế vận hội mùa đông tháng 2 năm tới. Trong khi đó thì hôm nay, Bắc Triều Tiên đã loại trừ mọi khả năng thương lượng và dọa sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân, một lời cảnh báo mới gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump đúng vào lúc ông bắt đầu chuyến công du châu Á. Trong chuyến công du châu Á lần này, Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 11 gặp Tổng thống Moon Jae-in. Dư luận Hàn Quốc lo ngại Tổng thống Hoa Kỳ sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng nếu ông giữ giọng điệu cứng rắn với Bình Nhưỡng trong bài phát biểu. Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, hai con tặc cơ siêu âm B-1B của Mỹ hôm qua đã tham gia tập trận trên không phận của bán đảo Triều Tiên, đây là một sự phô trương sức mạnh đối với Bắc Triều Tiên, đồng thời là phản ứng trước việc Trung Quốc cho máy bay ném bom loại mới bay thử nghiệm tại vùng biển gần đảo Guam và Hawaii, lãnh thổ Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
Hãng tin AP dẫn lời một viên chức quân sự Hàn Quốc cho biết các oanh tạc cơ Mỹ xuất phát từ đảo Guam được hai chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc yểm trợ đã thực tập oanh tạc các mục tiêu giả định trên mặt đất tại một cánh đồng gần vùng duyên hải phía đông Hàn Quốc. Phi cơ B-1B ban đầu được thiết kế mang theo vũ khí nguyên tử, nhưng đến giữa thập niên 90 được chuyển sang dùng vũ khí quy ước. Tuy vậy, báo chí nhà nước Bình Nhưỡng vẫn tố cáo cuộc tập trận hạt nhân bất ngờ này, nói rằng đế quốc Mỹ giống như bọn găng tơ tìm cách gây chiến tranh nguyên tử.
Hôm nay, báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là nước này vừa cho hạ thủy một chiếc tàu khổng lồ có khả năng xây những đảo nhân tạo giống các đảo mà Bắc Kinh đã xây ở Biển Đông. Theo tờ China Daily, chiếc tàu nạo vét lớn nhất châu Á này mang tên Thiên Cung Hiệu đã được hạ thủy tại một cảng ở tỉnh Giang Tô để bắt đầu chạy thử. Chiếc tàu khổng lồ này có khả năng đào được 6.000 mét khối đất vào mỗi giờ, khối lượng tương đương với gần 3 bể bơi Olympic. Với chiều dài 130 mét, chiếc tàu mới có kích thước lớn hơn chiếc tàu Thiên Kinh mà Bắc Kinh đã sử dụng để nạo vét và bồi đắp các đá và các đảo nhỏ thành các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông và đặt trên đó các cơ sở quân sự. Chiếc tàu Thiên Cung có khả năng đào ở độ sâu đến 35 mét và sau khi nghiền nát đá và cát được nạo vét thành bùn, có thể tự động phóng lượng bùn này đi xa 15 km, khoảng cách phóng xa nhất đối với một tàu nạo vét hiện nay trên thế giới. China Daily khẳng định là sau khi hoàn tất giai đoạn chạy thử vào tháng 6, đây sẽ là chiếc tàu mạnh nhất châu Á và tờ báo đặt cho nó một biệt danh là người xây đảo thần kỳ. Về tình hình tại khu vực Đông Nam Á, một nhóm dân biểu Hạ viện Mỹ hôm qua đã trình lên một dự luật trừng phạt quân đội Miến Điện và nhiều tướng lãnh của chế độ này, cho thấy là Quốc hội Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn trên vấn đề người Rohingya.
Dự luật này hạn chế các hoạt động hợp tác quân sự với Miến Điện, đòi hỏi chính quyền Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các tướng tá có liên quan đến những vụ bạo động người thiểu số Rohingya. Nhiều dân biểu cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều ủng hộ, nên dự luật có nhiều khả năng được thông qua tại Hạ viện. Còn ở Thượng viện, một dự luật tương tự đã được đề trình bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Thượng nghị sĩ Dân chủ phụ trách đối ngoại Ben Carson và các nghị sĩ khác của cả hai đảng. Dự thảo này đề nghị lại cấm nhập khẩu hồng ngọc và cẩm thạch từ Miến Điện. Quốc hội Hoa Kỳ muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng và tăng sức ép lên quân đội Miến Điện mà Liên Hiệp Quốc từng tố cáo là thanh lọc chủng tộc. Hôm 24 tháng 10 trước đó, Washington đã loan báo một số biện pháp trừng phạt như ngưng xét cấp visa cho các tướng tá Miến Điện, hủy lời mời các quan chức cao cấp trong lực lượng an ninh của nước này tham dự các sự kiện tại Hoa Kỳ. Nhưng chính quyền Mỹ vẫn tránh chỉ trích bà Aung San Suu Kyi phân biệt rõ chính quyền quân sự với phe dân sự.
Chuyển sang khu vực châu Âu. Hôm qua, ngành tư pháp Tây Ban Nha đã phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với chủ tịch vùng Catalonia bị trục phế Carles Puigdemont và 4 trong số các nhân vật gọi là bộ trưởng của ông. Toàn bộ hiện đang ở Bruxelles và vẫn từ chối trở về trình diện tư pháp Tây Ban Nha. Thẩm phán ở tòa án Madrid đã phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với 5 nhân vật nói trên về tội phản loạn, biển thủ công quỹ và bất tuân nhà cầm quyền. Lệnh bắt giữ này đã được gửi đến Viện Công tố Liên bang Bỉ, nhưng viên thẩm phán cũng đã gửi lệnh bắt giữ quốc gia và quốc tế đến Cảnh sát Tây Ban Nha và Cảnh sát quốc tế Interpol. Theo thủ tục hiện hành ở Bỉ, cựu lãnh đạo vùng Catalonia và những người thân cận sẽ nhận được lệnh triệu tập đến một thẩm phán của Bỉ và trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ phải trình diện để được nghe lệnh truy tố của Tây Ban Nha và được giải thích về các quyền của họ. Ông Puigdemont hoặc là chấp nhận lệnh bắt giữ và sẽ nhanh chóng được giao nộp cho nhà chức trách Tây Ban Nha, hoặc ông từ chối lệnh bắt giữ và kháng cáo. Ông Puigdemont và 4 thành viên của chính quyền Catalonia ly khai đã đến Bruxelles từ thứ Hai vừa qua, trong khi theo lẽ họ phải trả lời thẩm vấn của thẩm phán tòa án Madrid cùng với 9 thành viên khác của chính quyền Catalonia, vốn đã trình diện tư pháp. Thẩm phán tòa án Madrid đã truy tố và tống giam phó chủ tịch vùng và 7 thành viên của chính quyền bị trục phế, còn thành viên thứ 9 vốn đã từ chức trước khi Catalonia tuyên bố độc lập thì cũng bị truy tố nhưng được tại ngoại hầu tra. Mặc dù có nguy cơ bị bắt giao nộp cho ngành tư pháp Tây Ban Nha, hôm qua chủ tịch Catalonia bị trút phế cũng tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử trong cuộc bầu cử cấp vùng mà Thủ tướng Mariano Rajoy loan báo sẽ tổ chức vào 21 tháng 12 tới. Về luật pháp quốc tế, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế hôm qua loan báo có thể mở điều tra về các tội ác chiến tranh ở Afghanistan và nếu đủ điều kiện thì sẽ khởi tố. Đây sẽ là một trong những cuộc điều tra khó khăn và gây tranh cãi nhất của tòa án này bởi vì quân đội Mỹ cũng nằm trong tầm ngắm. Theo công tố viên Fatou Bensouda, các quân nhân Mỹ đã tra tấn hoặc ngược đãi trên 60 tù nhân, còn phe Taliban thì đã sát hại 17.000 thường dân từ năm 2007 đến năm 2015. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Sur les allégations de crimes commis en Afghanistan, la procureure Fatou Bensouda avait déjà présenté quelques premiers résultats d'un examen préliminaire.
Về cáo buộc tội phạm ở Afghanistan, công tố viên Fatou Bensouda đã đưa ra những kết quả bước đầu của cuộc điều tra sơ khởi, và nay bà tin rằng có thể tìm được đầy đủ bằng chứng để khởi tố. Bà nói, tôi đạt đến kết luận là tất cả các tiêu chí pháp lý để mở điều tra đều đã hội đủ. Yêu cầu của tôi chỉ liên quan đến các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại đã diễn ra trên lãnh thổ Afghanistan kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Theo như chính sách của tòa, những người có trách nhiệm chính về những tội phạm trầm trọng này tại Afghanistan sẽ bị nhắm đến đầu tiên. Trong bản báo cáo sơ khởi, công tố viên Bensouda cho rằng quân đội Mỹ và cơ quan tình báo CIA phải chịu trách nhiệm về khoảng vài chục trường hợp tra tấn, nhưng việc khởi tố các nhân viên Mỹ trên lý thuyết là bất khả vì Hoa Kỳ không ký kết quy chế Roma, nên không nằm trong phạm vi chế tài của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngược lại, quân chính phủ Afghanistan và phe Taliban có thể bị truy tố về cáo buộc tội ác chiến tranh nêu ra trong bản báo cáo. Các nhà tù bí mật của CIA ở Litva, Ba Lan và Romania, ba nước tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế, cũng có thể là mục tiêu khởi tố.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về khí hậu, hôm qua Nhà Trắng đã phê chuẩn một báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, nhìn nhận con người là tác nhân chính của tiến trình biến đổi khí hậu này. Công trình khoa học này trực tiếp phản bác các quan điểm của Tổng thống Donald Trump, vốn vẫn rất hoài nghi về tác động của con người đến biến đổi khí hậu, đến mức mà ông đã quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris. Đây cũng là một báo cáo đi ngược lại với quan điểm của lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, ông Scott Pruitt, một người vốn ủng hộ năng lượng hóa thạch. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
Les êtres humains, nos voitures, nos centrales électriques, les forêts que nous détruisons.
Chính con người, xe cộ của chúng ta, các nhà máy điện của chúng ta, những khu rừng mà chúng ta phá hủy là thủ phạm của việc trái đất bị hâm nóng. Không có cách giải thích đáng tin cậy nào khác về hiện tượng này. Kết luận của bản báo cáo được 13 cơ quan liên bang Mỹ công bố hôm qua là rất rõ ràng. Bản báo cáo này được cơ quan khoa học của Nhà Trắng phê chuẩn. Báo cáo khiến các nhà khoa học ngạc nhiên, họ từng lo ngại là phủ tổng thống sẽ tìm cách ngăn chặn tài liệu này, bởi vì báo cáo phản bác một cách trực diện chính sách của tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump lên án thỏa thuận khí hậu Paris, cố gắng chở bỏ các điều luật của Obama về chống ô nhiễm không khí. Tổng thống Mỹ cũng muốn tái khởi động ngành công nghiệp than rất gây ô nhiễm. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố biến đổi khí hậu chỉ là chuyện Trung Quốc bịa đặt để làm hại nước Mỹ. Lúng túng sau khi báo cáo được công bố, người phát ngôn Nhà Trắng bình luận, chính quyền Trump ủng hộ việc nghiên cứu khoa học nghiêm túc và các tranh luận, nhưng đồng thời phát ngôn viên cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của báo cáo này với nhận định khí hậu hiện nay đang thay đổi, nó vẫn thường xuyên thay đổi.
Anh Torpe, Washington, RFI.
Về y tế công cộng, gần 1/3 dân số thế giới bị thừa cân. Hầu như toàn thế giới đều gặp phải những vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, từ béo phì do ăn nhiều cho đến suy dinh dưỡng vì thiếu thực phẩm. Đó là nội dung một báo cáo của tổ chức mang tên Global Nutrition Report, tức là báo cáo dinh dưỡng toàn cầu, được công bố ngày hôm nay.
Theo công trình nghiên cứu trên 140 quốc gia, các vấn đề này gây trở ngại cho sự phát triển của nhân loại. Các tác giả bản báo cáo kêu gọi thay đổi hẳn hành vi và gia tăng nguồn tài trợ để giải quyết. trên 155 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị tăng trưởng chậm vì thiếu ăn và 52 triệu trẻ em bị nhẹ cân. Ngược lại, 2 tỷ trong số 7 tỷ người trên thế giới hiện nay có trọng lượng vượt mức trung bình hoặc béo phì. Riêng tại Bắc Mỹ, 1/3 dân số trưởng thành bị béo phì. Tuy nạn thiếu thực phẩm nhìn chung đang giảm bớt, nhưng chưa thể bị triệt tiêu vào năm 2030 như cộng đồng quốc tế đã ấn định. Báo cáo đề nghị tăng gấp 3 số tài trợ liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, đạt 70 tỷ đô la trong 10 năm tới.
Sau đây là phần tin nhắn bị tố cáo sách nhiễu và tấn công tình dục nam tài tử Kevin Spacey hôm qua đã bị hãng Netflix gạt khỏi dàn diễn viên của bộ phim nhiều tập House of Cards. Trong khi đó, cảnh sát New York cho biết kể từ nay họ có hẳn một hồ sơ về nhà sản xuất Harvey Weinstein sau khi có thêm một nữ diễn viên tố cáo đã bị ông này cưỡng hiếp hai lần vào năm 2010. Từ đầu tháng 10 cho đến nay đã có hơn 100 phụ nữ tố cáo đã bị Weinstein sách nhiễu, tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp.
Cũng liên quan đến vấn đề quấy nhiễu tình dục, sau Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đến lượt một dân biểu bị đình chỉ. Dân biểu thuộc đảng lao động Charlie Enfield hôm qua đã bị đảng này đình chỉ hoạt động vì cáo buộc quấy rối tình dục một nữ ủng hộ viên 24 tuổi, còn Bộ trưởng Quốc phòng Michael Flynn đã từ chức hôm thứ Tư vì quấy nhiễu một nữ phóng viên, hôm qua lại bị một đồng nghiệp nữ tố cáo tương tự.
Còn theo thông báo của phát ngôn viên Liên Hợp Quốc hôm qua, trong thời gian từ 3 tháng 7, 2017 cho đến 30 tháng 9 đã có 31 đơn kiện về lạm dụng tình dục nhắm đến các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới. Việc thống kê số liệu nói trên là do chính sách của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dứt khoát không dung thứ những vụ lạm dụng tình dục trong nhân viên Liên Hợp Quốc.
Hoa Kỳ hôm qua loan báo đã tiến hành 2 vụ không kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Somali. Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công vào tổ chức thánh chiến tại đất nước mà quân Hồi giáo Shabab thuộc Al-Qaeda vẫn đang hoành hành.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc, chúng ta giới thiệu bản nhạc Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born, nhân dịp Hollywood quay lại một phiên bản mới. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương, Kỵ Binh, nét đặc sắc của vệ binh Cộng hòa Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo. Hồ sơ lớn được các tạp chí chú ý và nêu bật trên trang bìa rất tản mạn, mỗi tờ mỗi vẻ. Le Point với ảnh một cây cổ thụ chạy hàng tựa ngắn cây cối. Trong lúc Lopes với ảnh vẽ một nữ sinh chiếm gần cả trang bìa thì tìm hiểu xem các cô bé gái nghĩ gì về nhà trường, về tương lai, về vấn đề phân biệt nam nữ. Gây ấn tượng mạnh nhất trong số các trang bìa có lẽ là hàng tựa ngay trở lại của quả bom trên tạp chí L'Express. Quả bom được nói trên chính là bom nguyên tử được minh họa bằng hình ghép cội nấm của một quả bom trùm lên một thành phố. Ngay bên dưới tấm hình thì tạp chí Pháp nêu bật các hồ sơ lớn đề cập bên trong. Trước tiên là câu hỏi liệu Trump có thể đánh Bắc Triều Tiên hay không? Kế đến là phân tích nước Iran lại trở nên đáng sợ, và sau cùng là dự đoán những hiểm họa nguyên tử sắp tới.
Trong hồ sơ đặc biệt dày 16 trang về chủ đề này, L'Express ghi nhận một cách bi quan là triển vọng một thế giới không vũ khí hạt nhân đang trở nên xa vời. Trong lúc Kim Jong-un liên tiếp có những động thái khiêu khích, thì những nước khác khởi động lại tiến trình phổ biến hạt nhân.
Tạp chí Pháp dĩ nhiên là đã chú ý đến cuộc đọ sức đang leo thang, lúc này chỉ mới bằng lời nói mà thôi, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và tự hỏi là liệu đến một lúc nào đó cuộc đấu khẩu có thể trở thành tai họa hay không. Đối với tờ báo, thì sự trở lại của mối đe dọa hạt nhân là triệu chứng của việc thế giới đang thiếu lãnh đạo, cũng như là sự minh họa của việc quốc tế đang lâm vào tình trạng đại lệch lạc. Trong bài viết, nếu Mỹ ra tay thì sao, L'Express đã tìm cách đánh giá xem điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Jong-un bắn đi một hỏa tiễn bị Mỹ cho là giọt nước làm tràn ly. đối với tạp chí Pháp, thì cuộc chiến sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với những lời huyên hoang của Tổng thống Hoa Kỳ. Vì đó sẽ là một thảm họa, chế độ Bình Nhưỡng sẽ bị tiêu diệt, và thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng vậy. L'Express nêu bật chi tiết là Bắc Triều Tiên đã chôn sâu xuống đất tất cả mạng lưới truyền thông và đào những con đường hầm trên khắp lãnh thổ để di chuyển quân đội và vũ khí. Trong kho vũ khí của Bắc Triều Tiên thì có khoảng từ 30 đến 60 quả bom nguyên tử, 10.000 đến 13.000 khẩu pháo đang chĩa về phía Hàn Quốc. Trong tình hình đó, đánh Bắc Triều Tiên không phải là chuyện dễ dàng. Tuy vẽ ra viễn cảnh đáng sợ như vậy, nhưng tạp chí Pháp cũng trấn an, lúc này không thấy có dấu hiệu nào là một cuộc chiến tranh như vậy đang được chuẩn bị. Nhưng trước những hành động bị cho là khiêu khích của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì câu hỏi thường được đặt ra là phải xử lý vấn đề ra sao, đánh hay là hòa. Trong bài viết mang tựa đề Đánh Bình Nhưỡng hay Đàm Phán, L'Express đã đặt câu hỏi cho hai nữ chuyên gia Pháp, sử gia Juliette Murillo và nhà nghiên cứu Valérie Niquet. Điểm lý thú là quan điểm của hai học giả hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu bà Juliette Murillo chủ trương đàm phán nhưng một cách nghiêm túc và không khoan nhượng, thì bà Valérie Niquet cho rằng phải thật cứng rắn. Đối với bà Niquet, đã có nhiều cuộc đàm phán rồi, nhưng chẳng gì đến đâu. Thậm chí còn cho phép Bình Nhưỡng câu giờ để hoàn thiện các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ, với sự giúp đỡ của Bắc Kinh về kinh tế và tài chính. Các biện pháp trừng phạt cũng vô hiệu vì Trung Quốc không xuất sẵn áp dụng. Trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì L'Express dĩ nhiên đã đề cập đến vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thổi cho căng thẳng tăng lên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Courrier International cũng chú ý đến Tổng thống Mỹ nhưng dưới khía cạnh khác qua hàng tựa Trump kẻ phá hủy và minh họa bằng ảnh ông Trump phá cờ Mỹ, thổi bay các ngôi sao. Tạp chí ghi nhận một năm sau khi ông được bầu lên, các định chế Mỹ hiện còn cầm cự được. Nhưng liệu đến bao giờ?
Courrier trích dẫn nhận định các tờ báo Mỹ như The Atlantic, The New York Times, The Washington Post, nhắc lại là cách đây một năm, lo âu đã lên tột đỉnh sau khi ông Trump được bầu. Cuộc vận động tranh cử của ông đầy rẫy sự cố sai lệch, khiến nhiều người lo ngại là ông sẽ hành xử một cách độc đoán. Tuy nhiên, báo The Atlantic nhìn thấy rằng hơn 9 tháng sau khi ông nhậm chức, thì các định chế Mỹ vẫn có thể trụ lại được, cho dù Tổng thống Trump đã chà đạp dưới chân nhiều chuẩn mực và có thể sẽ bị tư pháp thăm hỏi trong hồ sơ liên hệ với Nga. Tờ báo nhận định là chưa bao giờ có một Tổng thống Mỹ ít hiểu biết về nhiệm vụ của mình như thế, chưa bao giờ nói dối một cách thản nhiên như thế, sẵn sàng tấn công, chỉ trích kịch liệt như vậy, từ ngành tư pháp, giới truyền thông cho đến quốc hội, người trong đảng Cộng hòa của ông, một số viên chức cao cấp của ông. Ông Trump có vẻ khinh thường quy tắc và hành xử theo ý muốn riêng của mình, lạm dụng quyền hành của mình, nhưng cho đến giờ thì Tổng thống Trump đã không thành công. Tờ báo dẫn ví dụ sắc luật nhập cư của Tổng thống Mỹ tạm cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, hay mối liên hệ với Nga. Tư pháp đã can thiệp và buộc ông Tom phải tuân theo, cho dù ông hoàn toàn không muốn. Tuy nhiên, báo The Atlantic cũng nêu câu hỏi, là sự kháng cự chống lại thiên hướng độc tài thái quá này có thể kéo dài đến bao giờ? Courrier International cũng nêu kết quả thăm dò dư luận của Viện Gallup thực hiện từ mùng 6 đến 22 tháng 10 tại Mỹ, thì ông Tom được 38% người tín nhiệm. 58% không tin tưởng. Tuy nhiên, trong thành phần cử tri đảng Cộng Hòa, thì ông vẫn được 80% người ủng hộ. Tuần báo Lopes thì chú ý đến những người mà ông Trump làm cho thất vọng. Phóng viên của tạp chí đã đi đến 3 tiểu bang vùng Midwest, là Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, nơi mà cử tri đã gây bất ngờ khi bầu cho ông Trump. Tờ báo nhìn thấy là một năm sau, giữa con số đông đảo cử tri vẫn còn trung thành, số người không chịu được ông nữa cũng không ít, tuy rằng họ không cho thấy lộ liễu. Nhưng cái gì đã làm cho họ bực tức như thế? Chủ yếu là những phát biểu linh tinh của Tom, như lời của Jack Jensen, một cựu quân nhân mà phóng viên của lớp đã gặp. Ông Jensen đã từng bỏ phiếu cho Obama, nhưng đã quay sang ủng hộ Tom. Giờ đây thì ông không chịu nổi mỗi khi ông Tom mở miệng. Ông nói, ông có nghe những điều ngu xuẩn mà ông ấy nói hay không? Về Puerto Rico, về Triều Tiên, tôi có rất nhiều bạn đóng ở Hàn Quốc hay ở Guam, tôi hiểu tình hình. Ông Tom có can đảm nói lên điều ông nghĩ. Tốt thôi, có điều mỗi lần mở miệng thì tôi rất ghét. Ông ta nên câm miệng thì hơn. Theo bài phóng sự, thì những Jensen từng bỏ phiếu cho ông, giờ đây chỉ muốn ông Tom câm miệng khá đông. Nhưng nghịch lý là không ít người cho biết là họ có thể sẽ bầu lại ông một lần nữa.
Về châu Á, Courier International trích dẫn bài viết trên tờ Minh Báo của Hồng Kông đã thắc mắc đặt câu hỏi, Tập Cận Bình tỏa sáng, nhưng đến bao giờ?
Như dự kiến, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho nhân vật số 1 của Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Quyền lực Tập Cận Bình được củng cố. Nhưng không người thừa kế được chỉ định, đó là một tình hình đáng ngại. Tờ báo Hồng Kông ghi nhận là về mặt nhân sự, những người được chỉ định trong ekip cầm quyền thì có nhiều gương mặt mới, phần đông trung thành với ông Tập Cận Bình, được đưa vào Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ, nhưng không có chấp hành quy định bất thành văn, theo đó một người thừa kế được chỉ định nhân dịp này. Đây là một sự thay đổi không nên xem nhẹ cho tầm quan trọng của nó đối với tổ chức của đảng. Theo tờ báo, thì việc chuyển giao quyền hạn ở thượng tầng đảng Cộng sản có tầm quan trọng hàng đầu và theo một tiến trình bí ẩn với những cuộc đấu đá hung hãn giữa các lãnh đạo cao cấp. Cho nên, năm 1978, tức 2 năm sau cái chết của Mao và nhóm tứ nhân bang bị dẹp, thì Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền. Đã lập ra ban lãnh đạo tập thể ở cấp cao nhất trong đảng để đừng rơi vào tình trạng Mao tập trung quyền hành như trước đó. Ông cũng cố gắng chỉ định người kế nhiệm để tranh việc đấu đá giữa các phe phái, và theo chương trình đó thì ông Hồ Cẩm Đào đã lên nắm quyền vào năm 2002 và ông Tập Cận Bình năm 2012. Sự đề cử trước người kế nhiệm này có vai trò tích cực là tránh được. Ít ra là ở bề mặt, những cuộc đấu đá hung hăng bùng lên. Giới quan sát thì cũng có thể thấy được những đường hướng tương lai, tạo ra cảm giác chính trị ổn định. Người Trung Quốc thì biết được lãnh đạo của mình là ai, quốc tế thì thấy được xu hướng sắp tới. Theo tờ Minh Báo, ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình đã được thuận lợi nhờ tiến trình chỉ định trước nó. Nhiều người cho là ông Tập Cận Bình muốn tạo cơ hội để cầm quyền thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Người thì nói ông muốn khuyến khích những gương mặt mới. Thế nhưng, với việc thiếu bố trí người thừa kế này, thì tương lai chính trị Trung Quốc lại mập mờ hơn, cho dù ông Tập Cận Bình có ở lại thêm 5 năm nữa và còn để cửa mở cho những cuộc tranh giành quyền lực không có lợi cho dân chúng.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi đầu chuyến công du châu Á và sẽ kéo dài thêm một ngày để dự thượng đỉnh Đông Á. Trung Quốc cho chạy thử tàu nạo vét khổng lồ sẽ được dùng để xây đảo nhân tạo. Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với chủ tịch Catalonia bị truất phế. Biến đổi khí hậu, Nhà Trắng phê chuẩn báo cáo khẳng định con người là tác nhân chính. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây cho Thu Hằng phụ trách.
Đại hạn của tập đoàn Hàn Quốc Lotte từ tẩy chay đến án tù, phát hiện hầm trống trong kim tự tháp Khéo tại Ai Cập. du lịch miến điện vừa khởi sắc đã bị lụi vì khủng hoảng di dân Rohingya. Còn tại Ấn Độ, du khách bị chấn thương chỉ vì hôn nhau. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, gặp hạn và đang lao dốc không phanh. Sau khi bị tẩy chay ở Trung Quốc, buộc phải đóng cửa vài chục cửa hàng bán lẻ, đến lượt chủ tịch tập đoàn Shin Dong-bin bị kết án 10 năm tù hôm 30 tháng 10 vừa qua vì tội lạm dụng tài sản xã hội. Vậy tập đoàn Lotte bị tư pháp Hàn Quốc luận về những tội gì? Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias từ Seoul giải thích.
Eh bien, son président Shin Dong-bin est accusé d'avoir détourné 39 millions d'euros et d'avoir versé d'énormes salaires fictifs.
Chủ tịch Shin Dong-bin của tập đoàn Lotte bị cáo buộc đã biển thủ 39 triệu euro và đã trả lương khống với số tiền khổng lồ cho anh trai cả, em gái và cha của ông, thậm chí cho cả người tình của cha. Tất cả những người này đều ngồi trên ghế bị cáo. Thiệt hại được thẩm định lên đến 103 triệu euro đối với doanh nghiệp. Trong một vụ việc khác, từ tháng 4 năm 2017, ông Shin Dong-bin bị buộc tội trong khuôn khổ một vụ tai tiếng lớn khiến nữ tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Cùng với nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn khác, ông bị tố cáo đã rót tiền cho người bạn thân của cựu tổng thống để nhận đặc quyền đặc lợi. Ông Shin Dong-bin có lẽ sẽ không được hưởng sự khoan dung của các thẩm phán, vẫn thường bị lên án là nương tay đối với các tập đoàn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Lý do là tân tổng thống Moon Jae-in được bầu từ tháng 5 đã quyết tâm thẳng tay trong cuộc chiến chống tội phạm trong giới lãnh đạo.
Le nouveau président Moon Jae-in élu en mai a fait de la lutte contre les crimes en col blanc l'un de ses chevaux de bataille.
Đế chế Lotte nổi tiếng trong các lĩnh vực khách sạn, công nghiệp thực phẩm, chuỗi cửa hàng lớn, hàng miễn thuế hay các công viên giải trí vân vân, không che giấu tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc với khoản đầu tư 7 tỷ euro. Tuy nhiên, bất đồng chính trị về việc lắp đặt hệ thống Thaad đã chặn đường tiến của Lotte tại Trung Quốc, buộc tập đoàn phải bán lại nhiều cửa hàng tại thị trường đông dân nhất hành tinh vào tháng 9 năm 2017. Mọi tai ương ập đến đúng lúc Lotte vừa mới kịp ổn định sau một cuộc đấu đá huynh đệ tương tàn.
Les deux fils du fondateur, âgés de 94 ans, se disputent la succession du groupe et c'est le frère cadet, un homme d'affaires.
Hai người con trai của nhà sáng lập hiện đã 94 tuổi, giành quyền lãnh đạo tập đoàn. Và người em Shin Dong-bin, một doanh nhân thành đạt, đã chiến thắng nhờ một cuộc gọi là đảo chính, đi ngược lại nguyện vọng của người cha. Cuộc đấu đá huynh đệ là chủ đề bàn tán rất sôi nổi của báo chí Hàn Quốc. Được các nhà đầu tư ủng hộ về quyết định tái cấu trúc tập đoàn, nhưng hiện ông Shin đang đứng đầu một đế chế suy yếu. Ngoài ra, người ta có thể chú ý là tên gọi của tập đoàn Lotte được lấy từ tên nữ anh hùng trong câu chuyện nổi tiếng, nỗi đau của chàng Werther của đại văn hào Goethe. Liệu phải chăng đó là một điểm báo?
Les souffrances du jeune Werther, un nom qui était peut-être prémonitoire.
Kim tự tháp Khéop cao 139 mét và rộng 230 mét, một trong 7 kỳ quan của thế giới, vẫn không ngừng làm công chúng bất ngờ. Ngày 2 tháng 11 năm 2017, một nhóm nghiên cứu quốc tế gồm các chuyên gia người Pháp, Nhật Bản, Ai Cập thông báo đã phát hiện một hầm bí mật rất lớn ở giữa lòng kim tự tháp Khéop nằm ở cao nguyên Gizeh, Ai Cập. Nhờ công nghệ quét bằng các hạt neon cho phép xuyên qua chất rắn từ xa mà không ảnh hưởng đến công trình. Kỳ quan 4.500 tuổi giấu trong mình một hầm lớn đến mức có thể chứa được một chiếc máy bay 200 chỗ, dài ít nhất 30 mét và nằm cách phòng hoàng hậu ở chính giữa kim tự tháp khoảng 40 mét. Theo thông báo của một đồng giám đốc dự án Scan Pyramid trên tạp chí Nature, đây có thể là phòng trưng bày lớn và cũng là phòng lớn nhất được biết đến hiện nay trong kim tự tháp Khéop. Còn theo thông tín viên RFI Alexandre Bucianti tại Cairo, thì người dân Ai Cập rất tự hào về tổ tiên.
Dans une vallée du Nil qui connaît un regain de ferveur patriotique, l'annonce de la découverte fait la fierté des Égyptiens.
tại một thung lũng sông Nin, nơi tình cảm yêu nước đang sôi sục, thông báo về khám phá mới, khiến người Ai Cập thêm tự hào. Mỗi lần có thêm một phát hiện khảo cổ, các nhà bình luận trên truyền hình đều ca ngợi thiên tài của các pharaoh tổ tiên của chúng ta. Đông đảo người sử dụng Internet Ai Cập cũng có cùng cảm xúc. Tuy nhiên, các chuyên gia khảo cổ vẫn còn dè dặt, dù họ không nghi ngờ về sự tồn tại của căn hầm này, nhưng thắc mắc về bản chất của nó. Vì trong kim tự tháp Khéop có rất nhiều căn hầm khác, đôi khi chứa đầy cát, được cho là để làm giảm nhẹ cấu trúc, hay đơn giản chỉ là vấn đề tiết kiệm. Vì thế trong tương lai sẽ phải khoan thêm một đường hầm nhỏ để đưa camera vào khám phá căn hầm và tìm hiểu vai trò của nó. Nhưng trong khi chờ đợi, các nhà hoạt động trong lĩnh vực du lịch đánh giá cao quảng cáo mới này đối với Ai Cập trước mùa nghỉ lễ cuối năm.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Với những bãi biển trữ tình gần như còn hoang sơ hay những ngôi đền uy nghiêm như quần thể Bagan, Miến Điện mở trở thành điểm du lịch mới ở Đông Nam Á. Trong vòng 4 năm, từ khi Miến Điện mở cửa vào năm 2011, hơn 1 triệu du khách quốc tế đã tò mò đến khám phá đất nước khép kín trong suốt gần nửa thế kỷ dưới thời chính phủ quân đội bảo thủ.
Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế có nhiều thay đổi nhanh chóng và đồng loạt trong những năm gần đây tại Miến Điện. Thay vì chỉ có 2 máy bay đón khách từ Bangkok và khoảng vài nghìn du khách mỗi năm, hiện Miến Điện đón khoảng 100 chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Gần đây, chính phủ còn đặt mục tiêu thu hút hơn 7,5 triệu du khách từ nay đến năm 2020. Năm 2017 khởi đầu tốt đẹp với lượng khách tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng từ tháng 8 đến nay, cuộc khủng hoảng sắc dân thiểu số Rohingya ở miền Tây Miến Điện với chiến dịch đàn áp của quân đội đã gây hệ quả xấu đến ngành du lịch đang khởi sắc. Hàng loạt tour du lịch bị hủy ngay trước mùa cao điểm, lượng đặt phòng khách sạn cũng giảm khoảng 30% và sẽ còn thấp hơn vào mùa Giáng sinh.
Nguyên nhân được một giám đốc hãng lữ hành nêu lên là đa số các nhóm khách Nhật và Úc cùng với nhiều nước châu Á khác lo ngại vấn đề an ninh. Trong khi đó, nhiều khách châu Âu nói thẳng là họ tẩy chay vì tình trạng nhân quyền tại Miến Điện. Một vài thượng khách quốc tế cũng giữ khoảng cách, như Thái tử Shark và phu nhân Camelia sẽ không dừng chân ở Miến Điện trong chuyến công du châu Á vào mùa thu này. Trong giai đoạn còn bị giam lỏng tại nhà, bà Aung San Suu Kyi, hiện là ngoại trưởng Miến Điện, là người đầu tiên kêu gọi du khách tẩy chay nước mình. Nhưng giờ bà tỏ ra lo lắng vì số khách ngày càng giảm. Hôm 29 tháng 10 năm 2017, bà cho biết đã thành lập một ủy ban phụ trách về vấn đề du khách quốc tế do cuộc khủng hoảng Rohingya. Du khách quốc tế tẩy chay Miến Điện vì tình trạng nhân quyền, vậy liệu họ có tránh xa Ấn Độ vì tình trạng bạo lực và cưỡng hiếp phụ nữ hay không? Thêm một trường hợp đánh khách du lịch nước ngoài vừa mới xảy ra ở vùng Agra, nơi có đền Taj Mahal nổi tiếng. Theo thông tin viên RFI Sebastian Farsi từ New Delhi, thì hai nạn nhân là người Thụy Sĩ, khoảng 24 tuổi và đến từ thành phố Lausanne.
Từ một tháng nay, họ du lịch Ấn Độ. Chủ nhật ngày 22 tây tháng 10, họ tới Fatehpur Sikri, một khu du lịch nổi tiếng, chỉ cách thành phố Agra và đền Taj Mahal khoảng một tiếng. Khi rời khỏi nhà ga, một nhóm người Ấn tiến gần và năn nỉ chụp ảnh với họ. Những người này tỏ ra sấn sổ, đặc biệt là nữ du khách tóc vàng khiến họ tò mò. Khi người đàn ông đi cùng phản đối, thì nhóm người Ấn đủ tức giận và bắt đầu lấy gạch và gậy đánh cả hai. Người đàn ông bị chấn thương sọ não và thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn cô gái thì bị gãy một cánh tay.
Sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ và Bộ trưởng Du lịch lên tiếng, hôm 26 tháng 10 vừa qua, cảnh sát thông báo bắt giữ 5 nghi phạm đều là đàn ông, trong đó có 3 trẻ vị thành niên. Ngoài việc tố cáo các hành vi trên, người đứng đầu bang Uttar Pradesh cam đoan mở rộng thêm khu vực hoạt động của cảnh sát. Đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước, vì trong số du khách nước ngoài đến Ấn Độ thì 10% đến tham quan đền Taj Mahal.
Theo cảnh sát, các nhân chứng khẳng định cặp du khách Thụy Sĩ đứng gần một bụi cây khi bị tấn công và có vẻ như họ đang ôm hôn nhau, vì thế khiến cho các thanh niên đứng gần bị bức xúc. Cặp du khách thì bác bỏ điều này, nhưng chỉ vì ôm hôn nhau mà bị đánh cũng cho thấy tình trạng bảo thủ và chế độ phụ quyền vẫn còn ăn sâu tại các vùng nông thôn miền Bắc Ấn Độ. Tại đây, chỉ cần ánh mắt của một phụ nữ nước ngoài cũng có thể kích thích ham muốn của thanh niên tại chỗ. Đây cũng chính là nguồn gốc của phần lớn các vụ tấn công người nước ngoài. Cách đây 4 năm, một cặp du khách Thụy Sĩ cắm trại trong một cánh đồng trong vùng cũng bị tấn công và người phụ nữ bị người đàn ông cưỡng hiếp.
tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản nhạc Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born, nhân dịp Hollywood quay lại một phiên bản mới.
Năm 2017 đánh dấu đúng 40 năm thành công của Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born. Nhạc phẩm này từng giúp cho ca sĩ kim tác giả Barbra Streisand giành lấy cùng lúc hai giải Grammy và Oscar dành cho ca khúc xuất sắc nhất năm 1977. Hơn 4 thập niên sau, hãng phim Warner Bros. Trong năm 2017 đã chính thức khởi động lại dự án quay một phiên bản mới, và đây sẽ là phiên bản thứ tư của bộ phim ca nhạc A Star Is Born dự trù phát hành vào năm tới.
Judy Garland, Barbara Streisand, and now Lady Gaga. Playing opposite her in A Star Is Born, Bradley Cooper, but he's also stepping behind the camera as a first-time director.
I don't want to do this to you anymore.
Well, then fight for me, because if you keep walking, I hate you.
Cộng đồng cư dân mạng lại lên cơn sốt sau khi hình ảnh đầu tiên của A Star Is Born phiên bản mới được hé lộ. Trong hình, nam tài tử Bradley Cooper đang điểm đàn cho Lady Gaga tập dượt trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Bradley Cooper đảm nhận vai trò đạo diễn song song với việc đóng phim, còn Lady Gaga thì lần đầu tiên thủ vai chính trong một bộ phim dành cho màn ảnh lớn. Cô đóng phim với tên thật của mình là Stephanie Tramanota thay vì với nghệ danh sẵn có. Ngoài phần diễn xuất, cô còn có trọng trách viết thêm một số ca khúc mới cho bộ phim này, một yếu tố cực kỳ quan trọng do các bài hát gắn liền với nội dung cốt truyện như một thực thể duy nhất, chứ không phải chỉ để minh họa bộ phim một cách đơn thuần.
Quand une ombre qui s'éclaire, comme un lendemain d'hiver,
quay phiên bản mới cho bộ phim ca nhạc A Star Is Born đã vấp phải nhiều trở ngại. Sau gần 7 năm trì hoãn, thì dự án này mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng với một ekip sản xuất cũng như với một thành phần đạo diễn và diễn viên hoàn toàn khác hẳn so với dự án ban đầu. Vào năm 2011, nam tài tử kỳ cựu Clint Eastwood đã được mời làm đạo diễn với sự tham gia của thần tượng ca nhạc Beyoncé. Thế nhưng các nhà sản xuất lại gặp khó khăn trong việc tuyển lựa diễn viên cho vai nam chính. Các ngôi sao như Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Hugh Jackman cũng như một số tên tuổi khác đã được triệu mời, nhưng có người thì đã từ chối và có người thì bận với những hợp đồng khác. Bực mình, Clint Eastwood đã chuyển qua thực hiện bộ phim ca nhạc Jersey Boys, trong khi dự án A Star Is Born thì chẳng còn được ai nhắc tới. Mãi tới năm 2015, nam diễn viên Bradley Cooper nhận lời đóng phim, nhưng với điều kiện là anh đảm nhận luôn vai trò đạo diễn. Lady Gaga đã được mời để hợp tác trên dự án này thay thế cho Beyoncé. Trong phiên bản mới, Bradley Cooper sẽ đóng vai Jackson Maine, một ngôi sao nhạc đồng quê đang hết thời. Anh tình cờ phát hiện tài năng của một cô gái tên là Ali, vai này cho Lady Gaga thủ diễn. Jackson dìu dắt Ali giúp cho cô thăng tiến sự nghiệp, phát huy thêm tài năng dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng sự nghiệp của Ali càng lẫy lừng sáng chói, thì vầng hào quang của Jackson càng bị khuất bóng lu mờ. Điều đó dẫn tới nhiều va chạm và xung đột tình cảm giữa hai người nghệ sĩ. Sự nghiệp của mỗi người đang ở trong một giai đoạn khác nhau. Nếu như dòng sông cuộc đời có nhiều khúc, thì có kẻ đã hết thời, còn có người thì đang tới lúc. Về kịch bản cốt truyện, phiên bản mới của A Star Is Born không khác gì cho lắm so với bản gốc. Cách đây đúng 80 năm, bộ phim lần đầu tiên được dựng thành phim truyện vào năm 1937 với sự tham gia của Janet Gaynor. Có khác biệt hay chăng là vai nữ chính thời bây giờ khát khao trở thành diễn viên, chứ không phải là trở thành ca sĩ. Phiên bản thứ nhì được quay vào năm 1954 với thần tượng ca nhạc Judy Garland trong vai chính. Phiên bản thứ ba ra đời vào năm 1976 với cặp diễn viên kim ca sĩ Barbara Streisand và Kris Kristofferson. Các phiên bản này đều xoay quanh câu chuyện của một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, nghiện rượu chán đời do đã hết thời. Anh giúp một cô gái đầy tài năng và đầy tham vọng thực hiện ước mơ của cô, trở thành một ngôi sao vừa xuất hiện trên vòng trời nghệ thuật. Nhưng danh vọng và hạnh phúc chưa chắc gì có cùng một số mệnh.
The winner is Evergreen, love theme from A Star Is Born. Yeah. Music by Barbara Streisand, lyrics by Paul Williams.
In my wildest dreams, I never could ever imagine winning an Academy Award for writing a song. Thank you all very much.
Phiên bản thứ ba của A Star Is Born đã trở nên nổi tiếng nhờ tài sáng tác và diễn đạt của Barbara Streisand. Bài nhạc Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim này, được phát hành vào cuối năm 1976, đã giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Anh-Mỹ vào đầu năm 1977. Chính Barbara Streisand tự ghi âm các phiên bản tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Bài hát đã lập kỷ lục số bán thời bấy giờ trước khi được nhiều ca sĩ quốc tế nổi tiếng khác ghi âm lại. Cách đây một thập niên, như một chương trình truyền hình đặc biệt, Viện Phim Ảnh Mỹ American Film Institute đã công bố bảng xếp hạng 100 ca khúc nhạc phim hay nhất thế kỷ. Bài hát chủ đề của bộ phim A Star Is Born với Barbara Streisand trong vai chính đứng hàng thứ 16. Evergreen là một giống cây thường xanh, quanh năm suốt tháng, bốn mùa trước sau vẫn một màu tươi thắm. Tình xanh muôn thuở tự nhiên, cho trường xuân cỏ hoa miên viễn, thảo mộc bách thọ vạn niên, cho lời ca ru đời kinh điển.
And the dances are rehearsed.
lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thủy Dương biên soạn về đề tài Kỵ binh, nét đặc sắc của vệ binh Cộng hòa Pháp.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Vệ binh Cộng hòa Pháp trước đây là vệ binh Paris, được thành lập năm 1666 dưới thời vua Louis XIV. Vào thời kỳ đó, 120 kỵ binh của đội vệ binh Paris chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ nhà vua, bảo vệ thủ đô Paris cũng như dân chúng sống trong thành phố. Dưới thời hoàng đế Napoleon Bonaparte, vào đầu thế kỷ 19, đội vệ binh Paris trở thành một đơn vị của quân đội Pháp và tham gia vào công cuộc chinh phục châu Âu. Giờ đây, vệ binh Cộng hòa có hai trung đoàn bộ binh, trong đó có một đội xe mô tô, một đội quân nhạc, dàn đồng ca, thêm vào đó có một trung đoàn kỵ binh. Quân số tổng cộng của vệ binh Cộng hòa là 3.000 người. Là nước mà các nghi lễ quân đội đã ăn sâu bám rễ và trở thành một truyền thống quốc gia. Vì thế, vệ binh Cộng hòa có nhiệm vụ thực hiện các nghi thức, lễ nghi quân đội cấp nhà nước tại các sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống Pháp hoặc các nguyên thủ nước ngoài. Đội nhạc và đội kỵ binh của vệ binh Cộng hòa đặc biệt có vai trò quan trọng trong các buổi lễ chính thức như lễ diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 trên đại lộ Champs-Élysées. Họ cũng có nhiệm vụ thực hiện nghi lễ tôn vinh Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện vào mỗi phiên họp của từng viện.
Vệ binh Cộng hòa cũng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho phủ Tổng thống, phủ Thủ tướng, trụ sở Hạ viện và Thượng viện, trụ sở Hội đồng Bảo hiến, trụ sở các cơ quan chính phủ như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh được 900 vệ binh bảo đảm mỗi ngày, trong đó có những lính bắn tỉa thiện xạ. Được đơn vị đặc nhiệm GIGN của quân đội Pháp sát hạch hàng năm.
Nhiệm vụ thứ ba của vệ binh Cộng hòa là bảo đảm an ninh tại các nơi công cộng. Vệ binh Cộng hòa có 7 trung đội chuyên làm nhiệm vụ truy tìm, khám xét nơi ở của các đối tượng đặc biệt nguy hiểm hay hộ tống các tù nhân đặc biệt. Các lính lái mô tô của vệ binh Cộng hòa thực hiện nhiều chuyến tháp tùng, hộ tống nguy hiểm, đảm bảo an ninh cho các giải đua xe đạp. Trong đó phải kể tới giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France kể từ năm 1953. Nhiệm vụ an ninh còn có sự góp mặt của khoảng 40 kỵ binh, được đặt dưới sự chỉ huy của Sở Cảnh sát Paris. Ngoài ra, với uy tín của mình, vệ binh Cộng hòa còn được nhiều nước mời ký kết đào tạo kỵ binh hoặc hỗ trợ thành lập các đơn vị kỵ binh cho các nước này. Trung đoàn kỵ binh của vệ binh Cộng hòa là đơn vị non trẻ nhất trong quân đội Pháp, nhưng lại là đội kỵ binh lớn nhất thế giới, với tổng cộng 480 chú ngựa. Ngoài 3 đơn vị kỵ binh, mỗi đơn vị có 3 sĩ quan và 115 hạ sĩ quan. Trung đoàn kỵ binh còn có một trung tâm huấn luyện, một đội kèn trống, một đơn vị bác sĩ thú y, một đơn vị thợ bịt móng ngựa và các xưởng nghề truyền thống, xưởng may đo trang phục, xưởng chế tạo vũ khí và xưởng chế tạo yên ngựa. Nói về nhiệm vụ của kỵ binh, Trung tá Philippe de la Pierre, chỉ huy trưởng Trung đoàn kỵ binh giới thiệu.
Alors, le régiment de cavalerie de la garde républicaine est le dernier régiment monté de l'armée française.
Trung đoàn kỵ binh của vệ binh Cộng hòa là trung đoàn được thành lập gần đây nhất của quân đội Pháp. Kỵ binh có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ được biết nhiều nhất là thực hiện nghi thức lễ tân với đoàn hộ tống bằng ngựa. Mang tính biểu tượng lớn nhất là đoàn hộ tống trong lễ quốc khánh Pháp 14 tháng 7 với 240 kỵ binh hộ tống tổng thống trên đại lộ Champs-Élysées. Nhưng một nhiệm vụ khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội kỵ binh là bảo vệ an ninh công cộng, đi tuần tra bằng ngựa trong thành phố Paris hoặc ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ nước Pháp. Chẳng hạn như ở giải vô địch bóng đá châu Âu tháng 6 2016, chúng tôi chia thành nhiều nhóm bảo vệ nơi ăn ở hay tập luyện của nhiều đội tuyển và bảo vệ khu vực fan zone ở quảng trường Champ-de-Mars.
Pour la sécurisation de la fan zone du Champ-de-Mars.
Thank you.
Xưa kia, đội kỵ binh thường hoạt động ở nông thôn, nhưng nay họ lại hoạt động chủ yếu ở thành thị. Tại Paris, nhiều nhóm kỵ binh làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh cho người dân Pháp và du khách quốc tế trước nạn trộm cắp, móc túi, cướp giật, bán hàng rong trái phép trên phố, buôn bán ma túy. Hay tuần tra quanh các nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người, đặc biệt khi Pháp tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Các kỵ binh cũng tham gia các hoạt động ở những nơi mà ngựa có ưu thế hơn xe cơ giới, chẳng hạn đi tìm kiếm người mất tích trong rừng. Tổng cộng, đội kỵ binh thực hiện mỗi năm hơn 12.000 chuyến đi tuần tra. Ngoài ra, đội kỵ binh còn thực hiện các nghi thức lễ tân, tổng cộng khoảng 500 lần, tại Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng, trụ sở Quốc hội và trong các buổi đón tiếp các nguyên thủ nước ngoài. Ngựa của vệ binh Cộng Hòa là những con ngựa đẹp nhất, có giá nhất, được tuyển chọn trong toàn nước Pháp. Để được tuyển vào bầy ngựa của vệ binh Cộng Hòa, những con ngựa phải cao to, ít nhất là cao 1m65, để các kỵ binh có thể nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh. Chúng cũng phải vạm vỡ, xương chân phải to, chắc khỏe để chở được các kỵ binh và thậm chí là thêm các nhạc cụ nặng, có khi tới 25-30 cân. Anh Olivier Laurendin, phụ trách nhóm vực ngựa, giải thích.
Thường thì các con ngựa được vệ binh Cộng Hòa mua khi chúng mới được 3 tuổi. Chúng tôi huấn luyện ngựa trong khoảng 6 tháng. Chúng tôi tập cho ngựa đeo yên, tập cho chúng để kỵ binh cưỡi trên lưng. Cần tập cho những chú ngựa này thuần tính và huấn luyện chúng thành những chú ngựa biết đi du hành trên đại lộ
Champs-Élysées.
Trung tâm huấn luyện ngựa của vệ binh Cộng Hòa được đặt tại vùng Saint-Germain-en-Laye, ngoại ô Paris. Trong khóa huấn luyện, các học viên phải tập luyện mỗi ngày 1 giờ, mỗi tuần 5 ngày với ngựa. Theo các bài tập giả định tình huống, chẳng hạn tập bắn thật nhanh và chuẩn xác khi đang cưỡi ngựa, rồi sau đó khẩn trương rời đi ẩn náu hoặc rời sang mục tiêu khác. Huấn luyện viên Laurent Veillas giải thích là các chú ngựa phải tập làm quen để không sợ khói, không sợ tiếng ồn, tiếng súng và làm quen với các hoạt động theo nhóm để phát huy sức mạnh của cả đội.
Về bản chất tự nhiên, ngựa hay bỏ chạy, cứ sợ là chúng bỏ chạy. Ngựa không phải là loài săn mồi, vì thế phải tập cho chúng biết chiến đấu với các buổi tập đều đặn, từng bước một.
Thường thì mỗi kỵ binh được giao phụ trách một chú ngựa riêng của mình và gắn bó với chú ngựa đó cho tới khi chú ngựa về hưu. Các chú ngựa có thể phục vụ vệ binh Cộng Hòa tới 15 năm. Mặc dù vệ binh Cộng Hòa có một giàn nhạc, nhưng trung đoàn kỵ binh cũng có riêng đội kèn trống gồm 52 người. Các nhạc sĩ, kỵ binh vừa phải biết chơi nhạc cụ như kèn, trống, vừa phải biết cưỡi ngựa thuần thục. Còn các chú ngựa thì đương nhiên cũng phải tập luyện để làm quen với những tiếng kèn, tiếng trống vang lên ngay bên tai. Đây là một trong số ít ỏi các đội kỵ binh chơi nhạc trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, có nhiều tranh luận về việc có nên duy trì đội kèn trống của kỵ binh hay không. Theo một báo cáo của Thẩm kế viện, vệ binh Cộng Hòa đã tiêu tốn quá nhiều ngân sách. Đội kèn trống của kỵ binh thì bị chỉ trích là chỉ thực hiện nhiệm vụ nghi thức. Nhưng nhiều người Pháp thì tin rằng đội kèn trống của kỵ binh sẽ không bị giải thể, vì đó là một biểu tượng cho các nghi thức lễ tân của Pháp. Không ai có thể tưởng tượng một ngày lễ quốc khánh 14 tháng 7 mà lại thiếu vắng bóng dáng của lính vệ binh Cộng Hòa nói chung hay đội kèn trống của kỵ binh nói riêng.
Dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi đầu chuyến công du châu Á và sẽ kéo dài thêm một ngày để dự thượng đỉnh Đông Á. Trung Quốc cho chạy thử tàu nạo vét khổng lồ sẽ được dùng để xây đảo nhân tạo. Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với chủ tịch Catalonia bị truất phế. Nhà Trắng phê chuẩn báo cáo khẳng định con người là tác nhân chính của hiện tượng biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, chúng tôi sẽ phát lại một điểm tuần báo của Mai Vân, tạp chí Thế Giới Trong Tuần của Thu Hằng, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng là tạp chí Thể Thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. AHI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.